vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sự trung lập của Ukraine đã nằm trong danh sách yêu cầu của chính phủ Nga kể từ khi nước này xâm lược nước láng giềng vào tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút với một số hãng truyền thông độc lập của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chuẩn bị thảo luận về việc thông qua một hiệp ước như một phần của thỏa thuận hòa bình, với điều kiện được các bên thứ ba bảo đảm và tổ chức trưng cầu dân ý.
Các bảo đảm an ninh và tính trung lập, tình trạng phi hạt nhân hóa của Ukraine, chúng tôi sẵn sàng thực hiện. Đây là điểm quan trọng nhất, đó là điểm đầu tiên và chính yếu đối với Liên bang Nga, như theo tôi nhớ.
Những bình luận của ông Zelensky được đưa ra vài ngày sau khi Điện Kremlin tuyên bố họ đang thay đổi chiến lược quân sự và tập trung nỗ lực vào việc chiếm khu vực phía đông Donbass. Một phần của lãnh thổ đó đã nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai kể từ năm 2014. Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirilo Budanov cảnh báo Moscow đang cố gắng chia đôi đất nước, tương tự như sự phân chia thời hậu chiến ở Triều Tiên, và thiết lập một khu vực lớn hơn do Nga kiểm soát. Tổng thống Zelensky nói rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ không thể thực hiện được nếu không có lệnh ngừng bắn và rút quân của Nga.
Tôi hiểu không thể buộc Nga hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Điều đó sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Tôi hiểu điều đó và đó là lý do tại sao tôi đang nói về một thỏa hiệp. Quay trở lại nơi mà tất cả đã bắt đầu, thì chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề Donbass phức tạp.
Các nhà đàm phán Nga và Ukraine dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, khi xung đột vẫn tiếp diễn. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 1.100 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi các lực lượng của Nga xâm lược Ukraine vào tháng trước và ước tính khoảng 10 triệu người phải di dời. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc đang tìm cách bác bỏ những bình luận không có văn bản của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Ba Lan rằng Tổng thống Vladimir Putin không thể tiếp tục nắm quyền ở Nga. Phát ngôn nhân của ông Putin, Dmitry Peskov, đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng ông Biden không phải là người quyết định ai sẽ là Tổng thống của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo ngôn ngữ được sử dụng có thể gây tổn hại đến nỗ lực của phương Tây trong việc giúp đỡ Ukraine. Ông nói rằng việc ưu tiên là ngừng bắn và rút quân hoàn toàn thông qua con đường ngoại giao.
Tôi nghĩ chúng ta phải tuân theo sự thật và làm tất cả có thể để không làm mọi thứ leo thang.
Tôi sẽ không sử dụng kiểu từ ngữ này vì tôi tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận với Tổng thống Putin. Chúng ta muốn làm gì chung? Chúng ta muốn ngăn chặn cuộc chiến mà Nga đã phát động ở Ukraine, mà không tiến hành chiến tranh và không leo thang.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định ông Biden không kêu gọi ông Putin bị cách chức, đồng thời nói thêm rằng những chuyện như vậy là tùy thuộc vào người dân Nga.
Tôi nghĩ rằng Tổng thống Tòa Bạch Ốc đã đưa ra quan điểm khá đơn giản. Tổng thống Putin không thể được trao quyền để tiến hành chiến tranh hoặc tham gia gây hấn chống lại Ukraine hoặc bất kỳ ai khác. Như bạn biết và như bạn đã nghe chúng tôi nói nhiều lần, chúng tôi không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga hay bất kỳ nơi nào khác.
Phát biểu tại Ba Lan, Tổng thống Joe Biden đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới người đồng cấp của Nga rằng đừng có nghĩ tới việc lấn dù chỉ một bước vào bất kỳ lãnh thổ nào của NATO.
Ukraine sẽ không bao giờ là một chiến thắng đối với Nga vì những người tự do từ chối sống trong thế giới vô vọng và tâm tối. Chúng ta sẽ có một tương lai khác, một tương lai tươi sáng hơn, bắt nguồn từ nền dân chủ và nguyên tắc, hy vọng và ánh sáng của tự do và các cơ hội. Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền.
Ông Biden cũng sử dụng bài phát biểu của mình tại thủ đô của Ba Lan để nói rằng cuộc xâm lược là một thách thức trực tiếp đối với trật tự dựa trên luật lệ quốc tế được thiết lập sau đệ nhị thế chiến.
Bất chấp sự tàn bạo của Vladimir Putin, đừng nghi ngờ rằng cuộc chiến này đã là một thất bại chiến lược đối với Nga rồi. Bản thân đã mất con, tôi biết đó không phải là niềm an ủi cho những người đã mất gia đình. Giờ ấy, Putin nghĩ rằng người Ukraine sẽ không chiến đấu.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay 1.321 binh sĩ đã chết và 3.825 người khác bị thương trong tháng mà Nga gọi là chiến dịch đặc biệt. Theo Ukraine, thì số người Nga thiệt mạng hoặc bị thương trên thực tế cao gấp 10 lần.
Like, share, comment.
Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.